Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Gen Capua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói: cuộc sống của các dân tộc không phải là một trò chơi giữa các thế lực.
Roma. Chiều thứ Năm ngày 7 tháng 10, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ vì hòa bình với các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật văn hóa chính trị do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại đấu trường Colosseo ở trung tâm Roma. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc sống của các dân tộc không phải là một trò chơi giữa các thế lực, đồng thời kêu gọi mọi người nỗ lực thanh tẩy con tim để hòa bình tràn ngập thế giới.
Trong hai ngày 6 và 7 tháng 10, Cộng đoàn Thánh Egidio đã tổ chức cuộc gặp gỡ hòa bình lần thứ 35 tại trung tâm hội nghị Nuvola ở khu vực L thuộc Roma với sự tham dự của hơn 700 người thuộc 40 quốc gia. Với chủ đề "Các dân tộc anh em, trái đất tương lai, các tôn giáo và văn hóa đối thoại với nhau", các tham dự viên đã thảo luận về cách bắt đầu lại theo tinh thần Assisi, một trong những tương quan tình bạn và đối thoại. Đây là cuộc gặp gỡ thứ 35 theo tinh thần cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình do Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II triệu tập vào tháng 10 năm 1986 tại Assisi. Phát biểu trong buổi kết thúc tại đấu trường Colosseo, Đức Thánh Cha ca ngợi sự tham gia của nhiều người. Điều này cho thấy cầu nguyện là nguồn sức mạnh thầm lặng mang lại hòa bình và loại bỏ thù hận khỏi con tim. Ngài lưu ý, buổi cầu nguyện được cử hành ngay tại nơi trước đây từng là địa điểm của những cuộc đấu mua vui cho người khác. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng có thể trở thành khán giả của bạo lực và chiến tranh, như thể đó là một trò chơi mà chúng ta xem từ xa. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không được là những khán giả thờ ơ. Ngược lại, chúng ta cần đồng cảm với những người có chung khát vọng trong cuộc chiến vì hòa bình. Những gì xảy đến với anh chị em chúng ta đều ảnh hưởng đến chúng ta, mặc dù để nhận ra điều này cần phải can đảm. Theo Đức Thánh Cha, chiến tranh là một trò chơi với mạng sống con người và là một sự thất bại của chính trị và nhân loại. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách của các tôn giáo trong hoàn cảnh này là loại bỏ quân sự khỏi trái tim con người. Ngài nói, là những tín đồ, trách nhiệm của chúng ta là giúp xóa bỏ hận thù khỏi trái tim con người và lên án mọi hình thức bạo lực. Chúng ta hãy thúc giục một cách rõ ràng rằng nhân loại phải loại bỏ vũ khí và giảm chi tiêu quân sự để cung cấp cho các nhu cầu nhân đạo và để công cụ của cái chết được biến thành công cụ của sự sống. Tiếp theo, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến hòa bình. Nếu không có điều này, mọi người không thể trở thành anh chị em của nhau. Hòa bình là con đường hướng tới của mọi người thuộc mọi tôn giáo. Hòa bình đòi hỏi chúng ta phải thanh tẩy tâm hồn, vì nó không chỉ là một thỏa thuận hay một giá trị, nhưng trên hết là một thái độ của con tim. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích, chúng ta hãy mơ về các tôn giáo chị em và các dân tộc anh em. Các tôn giáo chị em giúp các dân tộc trở thành anh em trong hòa bình, những người quản lý của ngôi nhà chung của thụ tạo.
Gặp gỡ giới trẻ Matis theo linh đạo Y Nhã tại Lisbon 2023.
Lisbon. Từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, sẽ có một cuộc gặp gỡ tiền đại hội giới trẻ thế giới. Đây là cuộc tụ họp của những người trẻ liên kết với linh đạo Y Nhã và thuộc về Matis, phong trào và hoạt động của các tu sĩ dòng tên vì sự phát triển.
Trong một thông báo, ban tổ chức sự kiện cho biết, lễ hội Y Nhã dành cho người trẻ sẽ kết thúc vào ngày mang tính biểu tượng, ngày 31 tháng 7, lễ thánh Y Nhã. Sự kiện muốn trở thành một trải nghiệm suy tư, chia sẻ và cầu nguyện cho tất cả người trẻ trên thế giới từ 18 đến 30 tuổi được liên kết với linh đạo Thánh Y Nhã. Khẩu hiệu cho lễ hội được gợi hứng từ định hướng tông đồ của dòng tên từ năm 2019-2029, tạo ra một tương lai đầy hy vọng. Còn logo của sự kiện có hình lá cờ Bồ Đào Nha với màu đỏ và xanh lá cây và năm chiếc khiên tạo nên chữ Y của Magis, tượng trưng đất nước và ám chỉ những vết thương của Chúa Kitô. Ở dưới cùng là dòng chữ Portuga, Bồ Đào Nha, màu xanh lam, màu biển Bồ Đào Nha và màu áo Đức Mẹ. Chữ A của Portugal, Bồ Đào Nha, bao gồm biểu tượng của một con sóng, nhắc đến việc mở ra những vùng biển và những chân trời mới, đối thoại giữa các nền văn hóa và truyền thống, khám phá gặp gỡ và niềm vui của cuộc sống chung. Với logo và khẩu hiệu này, ban tổ chức nhấn mạnh, đã đến lúc nhìn về phía trước, đã đến lúc tạo ra một tương lai đầy hy vọng, đã đến lúc cho Be Magis. Tiến hành lần đầu tiên tại Pháp vào năm 1997, Magis sau đó đã tổ chức cuộc họp chính thức đầu tiên tại Đức vào năm 2005. Sau đó, sự kiện lặp lại vào mỗi dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, như Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid năm 2011. Sự kiện đã quy tụ hàng ngàn người thuộc 50 quốc gia tham dự, được thúc đẩy bởi mong muốn về các xã hội công bằng hơn có thể cung cấp những khả thể bền vững và mang lại sự sống. Sự kiện này nhằm đưa những người trẻ đến với giấc mơ của Thiên Chúa cho nhân loại, trao cho họ một động lực để tham gia vào đời sống phục vụ, dấn thân, tạo ra một tương lai đầy hy vọng. Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon có chủ đề Mẹ Maria Trỗi Dậy và Vội Vã Lên Đường. Ban đầu được lên kế hoạch tổ chức năm 2022, nhưng sau đó bị hoãn lại một năm do đại dịch COVID-19. Ngày 4 tháng 10 năm 2021, Ủy ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023 đã thông báo rằng cuộc gặp gỡ của tất cả người trẻ trên thế giới với Đức Thánh Cha tại Lisbon vào năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8.
Giới trẻ Công giáo Châu Phi hội thảo về nền kinh tế Francisco,
Nairobi. Trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, các chuyên gia kinh tế trẻ Châu Phi tham gia một cuộc hội thảo nhằm suy tư về việc trở thành tác nhân cho sự thay đổi, được truyền cảm hứng từ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về nền kinh tế công bằng, không bỏ lại ai ở phía sau.
Diễn đàn của các bạn trẻ được tổ chức bởi Mạng lưới Công giáo và Sinh thái Châu Phi của dòng tên Tổ chức Kinh tế Francisco và Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Cuộc gặp gỡ là một phần trong nỗ lực tham gia sự kiện toàn cầu nền kinh tế Francisco 2021 trong ngày 2 tháng 10 vừa qua ở Assisi, khởi đi từ sự đa dạng của văn hóa và kinh nghiệm của lục địa này. Trong cuộc gặp gỡ, các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ đến từ 8 quốc gia châu Phi chỉ ra nguyên nhân gốc rễ của một số thách đố hiện nay, đồng thời cam kết trở thành tác nhân cho sự thay đổi trên thế giới, mặc dù vẫn còn những thách đố về kinh tế, xã hội và chính trị. Trong cuộc họp, Thầy Dominic Chai, dòng tên, cộng tác viên của Ủy ban COVID-19 của Vatican, giải thích rằng cái nhìn của nền kinh tế Francisco là cung cấp một không gian cho người trẻ để họ tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng địa phương và chia sẻ hy vọng cho nền kinh tế ngày mai, một nền kinh tế mà theo Đức Thánh Cha sẽ phải thúc đẩy cuộc sống và đảm bảo không ai bị bỏ lại đằng sau. Cùng quan điểm đó, Cha Chak Chilufa, dòng tên, giám đốc mạng lưới công bằng và sinh thái ở châu Phi, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ như là một cơ hội để lắng nghe người khác trong một tinh thần bác ái. Ngoài ra, trong 3 ngày gặp gỡ, có những ý tưởng được đưa ra gây chú ý như vai trò quan trọng của lãnh đạo trong việc lắng nghe người trẻ khi họ nói đến những vấn đề liên quan đến nhân loại và bảo vệ môi trường. Một ý kiến khác mời gọi những người trẻ châu Phi sử dụng công nghệ để tạo ra sức mạnh tổng hợp trên toàn thế giới để có những giải pháp bền vững hơn trong việc giải quyết vấn đề mà cả thế giới đang quan tâm. Sau cùng, một doanh nhân trẻ đã đưa ra ý tưởng lấy cảm hứng từ triết lý châu Phi, tôi vì chúng ta, và hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho mọi người để tái xây dựng và tiến bước như một cộng đồng.
1 triệu trẻ em đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Roma, theo truyền thống hàng năm, vào thứ Hai ngày 18 tháng 10 tới đây, tất cả thiếu nhi trên thế giới được mời gọi đọc Kinh Mân Côi, được điều phối bởi Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, để cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa trong thời điểm khó khăn hiện nay.
Sáng kiến năm nay tập trung vào hình ảnh Thánh Giuse với những trích dẫn từ tông thư Patris Corte, Trái tim của người cha. Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chủ tịch Quốc tế của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, chiến dịch 2021 khuyến khích các thiếu nhi cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Maria và dưới sự bảo vệ của Thánh Giuse. Đối với chúng ta, Thánh Giuse là một mẫu gương tuyệt vời về việc để Thiên Chúa biến đổi mọi sự trở nên tốt đẹp qua lời cầu nguyện, sự trung thành và vâng phục của chúng ta đối với lời người. Năm ngoái, chiến dịch 1 triệu trẻ em đọc Kinh Mân Côi đã vượt quá sự mong đợi với sự tham gia của các trẻ em thuộc 136 quốc gia, trong đó có cả các em ở các nước như Syria, Iraq, Mexico, Armenia, Papua New Guinea, Nigeria và Congo. Các giáo xứ, trường học, các nhóm thiếu nhi và gia đình tham gia chiến dịch có thể tìm thấy thông tin tại website của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ acninternational.org Million Children Praying. Trong đó có các tài liệu giúp hướng dẫn đọc Kinh Mân Côi như các bài suy niệm ngắn về mầu nhiệm phù hợp với thiếu nhi và lời nguyện dâng mình cho Đức Mẹ, các bức tranh để tô màu bằng 26 ngôn ngữ. Nguồn gốc của sáng kiến cầu nguyện có từ năm 2005 tại Caracas ở Venezuela, trong khi một nhóm trẻ em đọc kinh mân côi trong một đền thánh ở Caracas, thì một số phụ nữ có mặt ở đó đã cảm nhận được sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria. Một người trong số họ đã nhớ lại lời hứa của cha thánh Pio, nếu 1 triệu trẻ em cùng nhau đọc kinh mân côi thì thế giới sẽ thay đổi.
Hội thảo về sứ vụ loan báo tin mừng ở Trung Á.
Roma. Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10, Hội Giáo hoàng Truyền giáo tổ chức một hội thảo trên web với chủ đề Sứ vụ loan báo tin mừng ở Trung Á trong thời Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, bối cảnh khó khăn viễn cảnh. Đây là một phần hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và đào tạo của các hội giáo hoàng truyền giáo.
Hội thảo trên web dành cho tất cả mọi người bằng tiếng Ý và tiếng Anh trong 2 phiên từ 14 đến 17 giờ trên nền tảng trực tuyến Kudo. Các chủ đề hội thảo được trình bày bởi các giám mục, linh mục và các nhà truyền giáo tại Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan và Mông Cổ. Trong cuộc hội thảo, cha Tadeusz Nowak, tổng thư ký của Hội truyền bá Đức tin, cũng sẽ đưa ra những chỉ dẫn thiết thực về cách các hội giáo hoàng truyền giáo có thể hỗ trợ cho các dự án truyền giáo ở Trung Á. Bên cạnh đó, Sir Roberta Tremarelli, tổng thư ký của Hội Nhi đồng truyền giáo, sẽ đưa ra những chỉ dẫn thực tế hiện nay về các dự án truyền giáo dành riêng cho trẻ em ở Trung Á.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 28 thường niên.
Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Xin kính chào toàn thể ông bà, anh chị em. Câu hỏi của chàng thanh niên trong câu chuyện tin mừng Chủ nhật thứ 28 thường niên hôm nay có lẽ cũng là câu hỏi của không ít những người trong chúng ta. Nhất là khi chúng ta đang sống trong bối cảnh toàn cầu đang phải đối diện với rất nhiều những thách đố và khủng hoảng. Những thách đố và khủng hoảng đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của con người chúng ta. Những tưởng rằng khoa học kỹ thuật càng văn minh tiến bộ thì con người càng được sống trong một môi trường an toàn hơn, sự sống và sức khỏe thể lý được bảo đảm hơn. Nhưng thực tế cuộc sống đang cho thấy những điều ngược lại. Thiên tai thì xảy ra khắp nơi vì sự biến đổi của khí hậu khiến trái đất nóng lên. Nguyên nhân đến từ khí thải của các nhà máy và việc con người khai thác đến kiệt quệ tài nguyên từ mẹ thiên nhiên vì ích lợi kinh tế và lợi ích nhóm. Nhân tai cũng tràn lan do con người áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho những mục đích đen tối để hủy diệt lẫn nhau. Chúng ta thấy các loại vũ khí tối tân vẫn đang được sản xuất để phục vụ cho mục đích chiến tranh và khủng bố. Rồi hóa chất được dùng tràn lan và vô độ trong một số ngành công nghiệp thực phẩm là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ bệnh tật tăng cao như ung thư, tiểu đường, tim mạch và những căn bệnh khác. Nhìn chung, sự sống thể lý của con người ngày nay dường như càng ngày càng mong manh, nhất là trong lúc này cả thế giới đang gồng mình hứng chịu cơn đại dịch thì điều này lại càng đúng hơn. Vâng, nếu chỉ bám lấy những gì thuộc về đời này như cùng đích của đời mình thì quả thật là mong manh và vắn vỏi. Thế nên, tận thâm sâu cõi lòng mỗi người, hẳn ai cũng có những nỗi khao khát như anh thanh niên trong câu chuyện tin mừng. Khao khát sự sống đời đời làm gia nghiệp. Khát khao sự sống đời đời và khát khao sống vì và sống cho một điều gì đó không bị mất đi với thời gian và không bị giới hạn bởi không gian. Hay nói cách khác, đó chính là nỗi khao khát hạnh phúc vô hạn và sự sống vĩnh cửu. Để có được cái vô hạn, hay như ngôn ngữ của tin mừng hôm nay là để tích lũy kho tàng ở trên trời, thì người ta được mời gọi không dính bén với những thứ hữu hạn nơi mặt đất này. Vì lẽ đó, khi anh thanh niên xin Đức Giêsu bày cho cách làm thế nào để có được hạnh phúc thật và kéo dài mãi hạnh phúc đó, anh mong chờ Chúa chỉ cho phải làm gì ngoài việc giữ trọn những điều răn, thì Đức Giêsu lại mời anh ta buông bỏ những gì anh đang sở hữu. Hãy bán những gì anh đang có và cho người nghèo. Sự hăm hở và chân thành lúc đầu khi đến xin Đức Giêsu chỉ cho đâu là lẽ sống thật và hạnh phúc thật, giờ chỉ còn lại nỗi buồn rầu với nét mặt xa sầm, vì chàng thanh niên chưa dám buông những thứ nay còn mai mất thuộc về của cải đời này. Vâng, tin mừng nói rõ vì anh ta có nhiều của cải. Thưa ông bà anh chị em, rất nhiều người trong chúng ta không chỉ chia sẻ cùng một nỗi khao khát hạnh phúc và sự sống viên mãn với anh thanh niên trong câu chuyện tin mừng, mà còn có thể tìm thấy mình nơi những dính bén và quyến luyến thế trần của anh nữa. Chắc cũng không ít lần mỗi người trong chúng ta cũng đã từng xa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi theo một nghĩa nào đó trước những lời mời gọi buông bỏ cái tôi, buông bỏ những quyến rũ vốn có của việc sở hữu điều gì đó để quảng đại cho đi một cách vô vị lợi, để yêu thương và phục vụ anh chị em xung quanh. Thực tế cho thấy, cả trong bậc sống hôn nhân gia đình cũng như bậc sống tu trì, có không ít người trẻ rất hăm hở bước vào lúc khởi đầu, nhưng khi đối diện với những lời mời gọi sống mạnh mẽ hơn và triệt để hơn cho tình yêu và lý tưởng, thì cũng có không ít người nếu chưa buồn rầu bỏ đi thì cũng đã xa sầm nét mặt. Hậu quả của việc chưa đủ quảng đại buông bỏ cái tôi và sống cho Chúa và tha nhân là vậy. Nên chẳng lạ gì khi còn đó một số người dù vẫn đang sống trong đời sống tu trì đấy, nhưng với khuôn mặt ủ dột buồn chán, khó tính khó chịu với anh chị em sống cùng, rồi kèn cựa xét nét với nhau những chuyện thế trần. Ấy là chưa nói đến tham quyền cố vị, những điều lẽ ra nên tìm ở bên ngoài đời tu thì hơn. Những người như vậy sống trong cộng đoàn tu trì thì làm gì có được niềm vui thiêng liêng và bình an sâu thẳm. Trong bậc sống hôn nhân gia đình cũng vậy, nếu chưa buông bỏ được những quyến luyến và sở hữu cá nhân để sống cho nhau và sống vì nhau giữa vợ chồng, con cái hoặc anh chị em trong một nhà, thì mong gì có được hạnh phúc thật và bền lâu. Chồng có những thú tiêu khiển riêng của chồng, vợ có những đam mê riêng của vợ, con cái cũng có những sở thích của mình. Nếu mỗi người không biết bán đi những gì mình có mà cho người nghèo, thì làm sao có được kho tàng hạnh phúc? Người nghèo có khi chẳng đâu xa mà là chính người nhà của mình. Nghèo sự quan tâm, nghèo sự cảm thông, nghèo những nâng đỡ ủi an cụ thể, và nghèo những giây phút sum vầy bên người thân gia đình. Câu chuyện lời Chúa hôm nay vừa khơi dậy trong lòng mỗi người trong chúng ta khao khát hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu, vừa một lần nữa chất vấn lối sống của mỗi chúng ta rằng: tôi đang tìm kiếm những gì và đâu là cùng đích và lẽ sống của đời tôi? Xin cho mỗi chúng ta hiểu được và đem ra thực hành những gì Đức Giêsu chỉ dẫn cho anh thanh niên và cho mỗi chúng ta hôm nay. Hãy bán tất cả những gì mình có và cho người nghèo để có được kho tàng ở trên trời. Đâu là những gì tôi đang có hôm nay mà Chúa mời tôi buông bỏ để có được hạnh phúc và bình an thật? Tự nó, của cải vật chất, những thú tiêu khiển, vị trí cao thấp trong xã hội và những gì dưới trần này, xét cho cùng cũng chỉ là phương tiện để tôi sống cho một cùng đích cao quý hơn. Cùng đích cao quý ấy với người Công giáo là gì? là ca tụng, tôn kính và phụng sự Chúa, nhờ đó sẽ có được hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Hay nói như Thánh Y Nhã Loyola trong Linh Thao: chúng ta hãy xin Chúa ơn bình tâm trước mọi thọ tạo, để chúng ta tự do khỏi những quyến luyến thế trần, để chỉ sống và làm những gì cho vinh danh Chúa hơn và bước theo Chúa gần hơn. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Lời chứng của Prisin Rokope: với ơn Chúa tôi đã có thể tha thứ cho cha tôi.
Trong lịch sử của giáo hội đã có những cặp đôi nên thánh như cha sở và cậu giúp lễ, hai anh em hay hai chị em, bà mẹ và con gái, và cả hai vợ chồng. Nhưng chưa có trường hợp nào hai người bạn cũng được tuyên thánh. Tuy nhiên, đây chính là điều giáo phận Genova đang chờ đợi, khi vào năm 2008, giáo phận đã bắt đầu án phong chân phước cho Alberto Michelotti và Carlo Grisolia. Hai người bạn đều qua đời ở tuổi 30, cách nhau 40 ngày. Alberto Michelotti sinh tại Genova ngày 14 tháng 8 năm 1958. Tuổi thanh xuân và những năm đầu đời của Alberto, tất cả đều diễn ra dưới bóng của tháp chuông giáo đường. Anh là linh hoạt viên của Hiệp hội Thiếu niên Công giáo. Là giáo lý viên, anh tham gia vào các hoạt động của giáo xứ bằng cả ngàn cách thế. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Alberto xảy đến khi giáo xứ có cha sở mới. Chính cha là người đã đưa anh đến gần với các thành viên của phong trào Focolare hơn. Trong đó, tình yêu của Chúa đi vào cuộc sống của Alberto một cách choáng ngợp, đến mức làm đảo lộn cuộc sống của anh. Thiên Chúa, và không gì khác hơn là đấng anh phải yêu, sống và làm chứng trong sự bình thường của những hành động hàng ngày của một cậu bé nhiệt tình, yêu cuộc sống, xuất sắc trong ngành kỹ thuật. Alberto có tư chất của một nhà lãnh đạo, và anh sử dụng nó để xây dựng mối quan hệ lâu dài với bạn bè và nhiều người mà anh không thể tìm thấy trong các con hẻm ở thành phố Genova của mình. Anh thích đặt mình vào vị trí cuối cùng để phục vụ. Alberto sống nhờ bí tích thánh thể, và việc rước lễ hàng ngày trở thành cuộc hẹn không thể thiếu của anh, ngay cả khi phải cân bằng giữa việc học, các dấn thân bác ái và các cuộc gặp gỡ khác nhau mà cậu là linh hồn và là điểm tựa. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực, Alberto khám phá ra sự thuần khiết như một công cụ để đạt đến tự do đích thực và chia sẻ lý tưởng này với bạn bè, đặc biệt là với Carlo Grisolia. Cho dù rất khác với anh về sở thích, tiềm năng và đặc sủng, Alberto rất thích những ngọn núi, cũng như Carlo thích đọc sách, chơi đàn và làm thơ. Trong khi Alberto có tính lý luận và theo toán học, thì Carlo có tính thi sĩ và nhạy cảm. Để kết hợp họ chỉ có niềm đam mê đối với tình yêu Thiên Chúa và khát vọng sống mãnh liệt, mang lại cho người khác lý tưởng tin mừng về thế giới hiệp nhất. Carlo Grisolia sinh tại thành phố Bologna năm 1960, lớn lên giữa các thành viên của phong trào Focolare. Từ họ, đặc biệt là từ bà Chiara Rubic, người sáng lập phong trào, cậu đã học được chiến lược trở thành những vị thánh cùng nhau. Điều này đã trở thành mục tiêu cụ thể khi anh gặp Alberto trong nhóm thành viên trẻ của Van Bissagno. Một mối quan hệ hợp tác thiêng liêng đáng ngưỡng mộ được thiết lập giữa hai người, trong nỗ lực chung để giữ Chúa Giêsu ở giữa, đến mức mỗi người đều trải qua những khó khăn, đấu tranh, thất bại, chinh phục, trở thành sự hỗ trợ lẫn nhau trong con đường chung hướng tới sự thánh thiện. Khi chưa có những tin nhắn điện thoại như ngày nay, những dòng chữ viết vội, có thể là trên giấy, được để trong các lỗ nhỏ hoặc dưới cần gạt nước của ô tô. Nếu không phải là những bức thư thật khi Carlo đi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong hải quân. Carlo, hãy giúp mình lưu sống tự do của mình. Hãy gắn bó với Đức Mẹ, hãy nghĩ đến Mẹ. Hoặc, nếu chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày trong bí tích thánh thể. Alberto yêu thích những ngọn núi và cuộc đời anh đã kết thúc vào ngày 18 tháng 8 năm 1980. Trong quá trình băng qua khối núi Acentera và bị ngã trên hẻm núi Lurusa đóng băng. Cách Lô không tham dự đám tang của Alberto không chỉ vì khi ấy anh đang ở trong quân đội. Một ngày sau khi Alberto qua đời, vào ngày 19 tháng 8, một cuộc kiểm tra y tế đã chẩn đoán Cách Lô mắc bệnh ung thư, một trong những chứng ung thư ác tính và tiến triển nhanh nhất. Một cuộc hành trình kéo dài 40 ngày, bắt đầu để từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Cách Lô đi đến cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa Giê-xu. Trong thời gian này, Cách Lô thường nói rằng Alberto luôn ở đó với anh để hỗ trợ anh như mọi khi. Anh tâm sự với bạn bè của mình. Tôi hiến dâng mạng sống của tôi cho tất cả các bạn, nhưng trên hết là cho nhân loại đang đau khổ, cho trẻ em trong khu phố của tôi, của giáo xứ của tôi, vì thế giới thống nhất. Và anh khuyên họ, hãy sẵn sàng cống hiến mạng sống của mình cho nhau. Giải thích với các y tá kinh ngạc trước sức mạnh tâm hồn của người thanh niên 20 tuổi, hoàn toàn ý thức về cái chết. Cách Lô nói, tôi biết tôi đang đi đâu, tôi sẵn sàng lao vào vòng tay của Chúa. Và anh đã ở vào trong vòng tay của Chúa ngày 29 tháng 9, nơi Alberto đã ở đó trong 40 ngày chờ đợi anh. Cả hai nhà vô địch thực sự của Hiệp thông Tâm linh ngày nay vẫn tiếp tục chạm vào tâm hồn của những người biết họ. Bí quyết cuộc đời của họ là gì? Sự khám phá và thực hành tinh thần hiệp nhất của chị Kiala Lubich, vị sáng lập phong trào Focolare, một con đường tập thể dẫn đến sự thánh thiện, được xây dựng cùng nhau.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.